Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 40, Biên Địa Nghi Thành, tập 453. Chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lampeter, Đại học Trinity St. David, xứ Hoa Vương Quốc. Thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Thích Nữ Tâm Chơn. Chư gì pháp sư, chư gì đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, Hoa Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Ba Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Ngải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1014. Bắt đầu từ dòng thứ tư, phẩm thứ 40, Biên Địa Nghi Thành, phẩm thứ 40. Vấn đề này, từ xưa đến nay, làm nhiều người bối rối. Bản thân tôi cũng là một trong số đó. Những năm trước, khi học tập kinh giáo, dưới hội của Lý Lão Sư, đối với pháp môn này, rất khó tiếp nhận. Lão Sư khuyên tôi, phương pháp khuyên rất khéo léo, đã nói cho tôi nghe về các bậc cổ đức. Các tổ sư đại đức của tám tông phái đại thừa. Còn một số trưởng giả, cư sĩ nổi tiếng trong lịch sử. Những vị này cuối cùng đều chọn Tịnh Tông. Tính nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh Độ. Mà thoại tướng giảng sanh lại rất hy hữu. Lão sư bảo tôi, chúng ta thử xem Nếu có thì chẳng phải rất tốt sao? Tại sao lại từ chối? Lời nói này rất ôn tồn. Tôi nghĩ thử xem. Nhiều người như vậy đều đã giảng sanh, những vị này. Tôi so với bất kỳ vị nào cũng không bằng. Họ có thể tin, có thể giảng sanh. Tại sao tôi lại không chịu tin tưởng? Không tiếp nhận pháp môn này. Ngã mạn cống cao. Tự cho mình là đúng. Vì vậy tôi tiếp nhận lời dạy của Lý lão sư. Chăm chỉ học tập kinh giáo. Tôi bắt đầu từ kinh Di Đà. Năm kinh. Một luận của Tịnh Tông. Năm kinh là bao gồm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Dương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông. Phổ Hiền, Văn Thù là hai vị Bồ Tát mà lúc trẻ tuổi chúng tôi tiếp xúc Phật Pháp Đại Thừa khâm phục nhất. Đại nguyện của Phổ Hiền. Đại từ của Quán Âm. Đại trí của Văn Thù. Đại hiếu của Bồ Tát Địa Tạng. Đều dễ dàng cảm động người học sơ cơ. Bồ Tát Đại Thế Chí làm một tấm gương cho chúng ta. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chuyên tu, chuyên hoằng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Dương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Diên Thông. Vì vậy có năm kinh. Một luận là giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Đều là những người phi thường. Ngày nay, chúng ta quay lại đọc phẩm này. Rất cảm khái. Rất sám hối. Thật sự thông đạt hiểu rõ. Không ai không tinh tấn niệm Phật. Buông xuống hết thảy nhân duyên đời này. Chuyên tu tịnh độ. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Dù là biên địa nghi thành, cũng thành tựu. Chỉ là khi đến thế giới Cực Lạc, chỉ vào lớp dự bị của họ. Thời gian trên trái đất 500 năm. Liền vào lớp chính thức. Thật đáng. Ở thế giới này quá khó. Dù ở đường nào, cũng không viên mãn, không rốt ráo. Người đời hướng về cõi trời đao lợi. Có người nói Đức Khổng Tử sanh lên cõi trời đao lợi. Một ngày ở cõi trời đao lợi bằng 100 năm nhân gian. Đức Khổng Phu Tử cách chúng ta 2.500 năm. Vậy ở cõi trời đao lợi là 25 ngày. Nơi chúng ta 2.500 năm, ở cõi trời đao lợi 25 ngày. Mới đi không lâu, tuổi thọ của chư thiên cõi trời đao lợi tính theo thời gian cõi đao lợi 1.000 tuổi. Ngài mới đi chưa đầy 1 tháng, tuổi thọ 1.000 tuổi. Phước báo lớn biết bao. Khổng Tử là người nào? Chúng ta hiện nay đã hiểu. Trước đây chưa rõ ràng. Ngài thành Phật rồi. Làm sao biết Ngài thành Phật? Chúng ta đọc sách của Ngài, đọc Tứ Thư, Ngũ Kinh. Cảnh giới của Đức Khổng Phu Tử, bình đẳng giới Đức Phật. Đặc biệt trong Đại học, ngay đầu, đã nói rõ việc này. Chúng ta quá sơ suất, không nhận ra. Đại học mở đầu. Tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chữ Ư Chí Thiền. Mấy câu này, cùng bài kệ của Đại sư Huệ Năng, lúc khai ngộ, cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Đại sư Huệ Năng lúc khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh, vốn từ thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh, không sanh không diệt. Nào ngờ tự tánh, vốn từ đầy đủ. Vốn từ đầy đủ những gì? Minh Minh Đức, Thân Dân, Chỉ Ư Chí Thiện. Vốn từ đầy đủ. Nếu Khổng Tử sanh ở Ấn Độ, người Ấn Độ gọi Ngài là Phật Đà. Nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ở Trung Quốc, người Trung Quốc gọi Ngài là Thánh Nhân, thì ra Thánh Nhân và Phật Đà là một, không phải hai. Cách gọi trung ấn khác nhau. Kỳ thực, cùng một cảnh giới. Minh Minh Đức, Thân Dân, chính là Chỉ Ư Chí Thiện. Là cảnh giới của Phật Đà. Cảnh giới của Đức Ba Di Đà. Thật sự Chỉ Ư Chí Thiện. Thân Dân là độ chúng sanh. minh minh đức là đại triệt đại ngộ. Kiến tánh thành Phật. Sau khi thành Phật độ chúng sanh, thân dân là độ chúng sanh. Đưa chúng sanh được độ, đều đến thế giới cực lạc. Đó chính là chỉ ư chí thiện. Đến Tây Phương cực lạc thế giới, không ai không thành Phật. Trước sau sớm muộn không quan trọng. Mỗi người đều là vô lượng thọ. Có đủ thọ mạng. Không để việc này trong lòng. Đây là cảnh giới chí thiện. Chúng ta xem kinh văn. Phật giáo từ thị. Nhược hữu chúng sanh. Dĩ nghi hoặc tâm. Tu chư công đức. Nguyện sanh bỉ quốc. Chữ nguyện này rất quan trọng. Tâm gì? Nửa tin nửa ngờ. Nhưng họ rất chân thật tu công đức, cầu sanh tịnh độ. Chỉ là mang theo sự nghi hoặc. Công đức của kinh luận giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Đoạn kinh văn này rất có thể khiến người ta sanh nghi hoặc. Như chú giải của Niệm Lão nói, phẩm này nói rõ nguyên nhân của sự sanh vào thai cung. Bạn thật sự hiểu rõ, hiểu thấu những nhân duyên quả báo này, bạn sẽ không nghi ngờ nữa. Lòng tin sâu sẽ sanh khởi. Lòng tin sâu không nghi ngờ. Tâm nguyện sanh tịnh độ rất thiết tha. Sẽ không đọa vào biên địa nghi thành. Không cần đợi 500 năm. Đến thế giới cực lạc liền thấy Phật, liền nghe Pháp. Và vào biên địa nghi thành, trong 500 năm không thấy Phật tăng. Tại sao? Vì hoa sen chưa nở trong búp sen. Không nghe kinh Pháp. Ngài giọng Tây nói, biên địa thai sanh cùng một thể khác nhau là một việc, hai tên gọi khác nhau. Biên địa chính là thai sanh chính là biên địa. Trong lược luận nói, lại có một loại giảng sanh cõi an lạc. An lạc chính là Tây Phương cực lạc thế giới. Không vào trong ba bậc. Tây Phương thế giới ba bậc giảng sanh. Bậc thượng trung hạ có bốn độ. Cao nhất là thường tịch quang tịnh độ. Thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ, phàm thánh đồng tư độ, bốn cõi ba bậc chính phẩm. Mỗi tầng đều có thượng trung hạ. Ông vào ba bậc, tức là ở ngoài. Trong 500 năm, thường không thấy Phật, không nghe kinh Pháp, không thấy Bồ Tát thanh văn thánh chúng. Hoa sen chưa nở. Họ ở trong hoa, bên ngoài hoa họ còn không biết. Vì vậy gọi là biên địa. Lại gọi là thai sanh. Có thể thấy, Ngài dòng Tây đang kế thừa ý của Đại sư Đàm Loan. Ngài Đàm Loan cũng là bậc Đại Bất Tịnh Tông. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đề nghị đưa vị đại đức này vào hàng ngũ tổ sư. Đại sư Huệ Diễn Đông Lâm, Tổ Khai Sơn, đời thứ nhất. Đại sư Đàm Loan đời thứ hai. Điều này có thể chấp nhận. Quá khứ tại sao không đưa Ngài vào? Tác phẩm của Ngài không ai thấy. Cũng bị người Nhật mang về. Quá khứ, Nhật Bản tiếp nhận văn hóa Trung Quốc. Đời đời đều có nhiều du học sinh ở Trung Quốc. Những người này có trí huệ, biết chọn lọc. Quần thư trị yếu họ mang đi. Ở Trung Quốc thất truyền. Tác phẩm của Đàm Loan Đại Sư ở Trung Quốc cũng thất truyền, ngay tìm lại từ trong dạng tục tạng của Nhật Bản. Trong Đại Chánh Tạng có Ngài có lược luận. Trong đó viết biên địa. Chỉ nói trong 500 năm không thấy không nghe Tam Bảo, giống như nạn biên địa. Hoặc cũng ở trong cõi nước An Lạc, nơi tận cùng biên giới. Đây là khái niệm của chúng sanh thế giới ta bà. Chúng ta trong một diện tích có trung tâm, có bốn bên, có khái niệm này. Thế giới cực lạc có không? Người nghi hoặc có thì có. Người thật sự giác ngộ, thật sự buông xuống thì không. Khi nào chúng ta có thể buông xuống điều này, đây đều thuộc về biên kiến. Trong năm loại kiến hoặc, Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến. Biên kiến là đối lập hai bên. Có bên tất nhiên có trung tâm. Trung tâm và bên là đối lập, chính là biên kiến. Không ngờ, người thế giới cực lạc, không có quan niệm thời gian, không có trước sau, không có quan niệm không gian, không có lớn nhỏ, không có trung tâm và biên giới. Đây là sự thật. Ngày nay, các nhà lượng tử học chứng minh cho chúng ta. Nói với chúng ta, thời gian, không gian đều là giả, đều không phải thật. Nếu chúng ta buông xuống biên kiến về trung tâm và biên giới này, thì liền vào cảnh giới thánh nhân. Cùng với các vị Bồ Tát này, không phải Bồ Tát thông thường, mà là Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Trong Hoa Nghiêm, Bồ Tát Sơ Trụ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, sanh vào thập báo trang nghiêm độ. Trong Thiền Tông gọi là Đại Triệt Ngại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh. Thế nhập cảnh giới này, đời đời đều có người. Như Đại sư Huệ Năng có. Đại sư Huệ Năng gặp nạn, gặp phiền phức. Ngũ Tổ truyền pháp cho Ngài, nhiều người không phục, không tin, muốn đoạt lại y bát. Ngài trốn trong đội thợ săn 15 năm. Mới ra hoằng pháp lời sanh, mọi người mới tiếp nhận, mới tin tưởng. Mười lăm năm này, Ngài không uổng phí. Trong Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, người học Phật đã lỡ mất 15 năm. Có không ít người không có nhân duyên này, không thể thân cận đại thiện tri thức. Tổn thất là từ chỗ này nói. Sự thị hiện của Ngài khiến chúng ta thật sự hiểu rõ. Phật Bồ Tát A-la-hán xuất hiện ở thế gian. Người thế gian cần phải có phước báo. Phước báo là nhân, gặp thiện tri thức là duyên, tự mình tính nguyện trì danh, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là quả báo. Chúng ta phải quan sát tinh tế, xem thiết diệt này. Dần dần, trí huệ khai mở. Đối với việc học Phật hiện tại, sẽ có sự giúp đỡ lớn. Dưới đây đưa ra ví dụ nói với chúng ta, thai sanh, ví như người sanh trong thai. Lúc sơ sanh, Pháp làm người chưa thành. Đứa trẻ tuy sanh ra, còn nhỏ nó không biết gì. Luôn cần người chăm sóc. Đến lúc nào gọi là Pháp làm người, nó biết nói, nghe, mới giống người. Không cần người đỡ. Đây là ví dụ, chữ biên chỉ cho cái nạn ấy, chữ thai chỉ sự tối tâm. Tối tâm nghĩa là không hiểu chuyện, không biết gì quả. Hai danh từ này đều là mượn cái này ví cho cái kia. Dùng để làm ví dụ, không phải thật sự khó khăn, không phải thật sự tối tăm. Dưới đây nói, trong Hoặc Nương nói rất hay, biên và thai đều là ví dụ. Không phải thật. Không phải biên địa trong bát nạn. Biên địa trong bát nạn không có Phật Pháp. Gọi là biên địa. Vì họ không có cơ hội nghe Phật Pháp. Không phải sanh từ bụng mẹ. Cũng không phải thuộc loại sanh nở theo bào thai. Làm sao biết được điều này? Biết được bằng cách nào? Dưới đây nói, vì cõi an lạc chỉ có quá sanh. Việc này, trong kinh luận Phật nói rất nhiều. Thế giới cực lạc có thai sanh không? Không. Chỉ có kinh Vô Lượng Thọ. Các kinh khác không tìm thấy. Ví dụ, không phải thật như người thế gian chúng ta là thai sanh. Lại nói nghi thành, cũng dùng nghi thành làm ví dụ. Nếu người trong tâm nghi hoặc niệm Phật A-di-đà thì sanh vào cung điện bãi báu ở biên địa thế giới cực lạc. Trong 500 năm không được nghe danh hiệu Tam Bảo. Là chỗ ở của người nghi hoặc nên gọi là nghi thành. Đây cũng thuộc về ví dụ. Dưới đây dẫn Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ. Trong đó có đoạn nếu người lúc mạng chung biết trước giờ chết chánh niệm rõ ràng, tắm rửa mặc quần áo, ra đi các tường, ánh sáng chiếu thân, thấy tướng tốt của Phật, các điều lành đều hiện, biết chắc người này quyết định giảng sanh tịnh độ. Đây, nói người niệm Phật giảng sanh, người thật sự giảng sanh có thoại tướng tốt. Họ ra đi. Bạn thấy họ giống người sống. Không có tướng chết. Bệnh. Không có dễ bệnh. Giảng sanh. Không có tướng chết. An tường. Vui vẻ. Ra đi các tường. Thân tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo ra đi các tường. Trong sự các tường ấy, quan trọng nhất, họ sẽ nói với những người bên cạnh. Tôi thấy Phật A-di-đà rồi. Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Cuối cùng, họ đem thông tin này nói với bạn, đây là quyết định giảng sanh. Không cần nghi ngờ, tướng lành này nhiều. Sau quả thiêu, thường để lại xá lợi lớn nhỏ, màu sắc khác nhau. Không chỉ người xuất gia có, người tại gia cũng có. Tướng lành khi đi, người tại gia cũng có. Không phân biệt. Giàu nghèo sang hèn. Thật sự giảng sanh. Lại có một hạng người. Sau khi tiếp nhận pháp môn này, tự mình phát đại nguyện, bế quan 3 năm, cầu giảng sanh. Mục đích bế quan, cầu Phật đến tiếp dẫn. Ba năm thời gian đến, họ thật sự ra đi. Những năm trước, ở Thâm Quyến có cư sĩ Hoàng. Phát tâm này, nghe tôi giảng kinh. Phát tâm này, lúc đó ông 30 mấy tuổi, còn trẻ. Trong phòng bế quan, ông giảng sanh trong phòng bế quan, sư chỉ hướng hộ thất cho ông. Niệm được 2 năm, 10 tháng, còn thiếu 2 tháng đủ 3 năm. Ông giảng sanh. Đây không phải thọ mạng ông chỉ có 3 năm. Thọ mạng ông không cần. Thế giới cực lạc tốt như vậy, tại sao không đi? Ở lại thế gian này chịu tội. Thông minh. Khó được. Ông giảng sanh như vậy. như người giảng sanh như vậy. Tôi tin. Phật giáo truyền đến Trung Quốc gần 2.000 năm. Trong 2.000 năm đó, có người như vậy không? Chắc chắn có. Họ sống ở thế gian này rất khổ. Không muốn sống nữa, nghe pháp môn này, đóng cửa lại. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. 3 năm niệm Phật, Phật A-di-đà liền đến. Thỉnh cầu Phật A-di-đà, xin Ngài đưa bạn đi. Tôi không muốn ở thế gian này nữa. Đến thế giới cực lạc, thành Phật rồi, trở lại độ chúng sanh. Phật A-di-đà hoan nghênh bạn. Thật sự đưa bạn đi. Như vậy, người này ra đi cát tường, ánh sáng chiếu thân. Thấy tướng tốt Phật, các điều lành đều hiện. Biết chắc người này quyết định giảng sanh tịnh độ. Nếu người niệm Phật, trì giới, không có tâm tinh tấn, lúc mạng chung cũng không có tướng lành, cũng không có tướng dữ, địa phủ không thu, an dưỡng không nhiếp, như ngủ đi. Người này tình nghi chưa dứt, sanh vào nghi thành, 500 năm thọ vui. Lại tu tính nguyện mới sanh về tịnh độ. Mấy câu này nói rất hay. Rất có lý. Tình nghi chưa dứt. Sanh vào nghi thành. Thế giới cực lạc có nghi thành. Tức là bạn ở trong hoa sen. Phật A-di-đà đưa bạn đến thế giới cực lạc, đặt hoa sen này trong ao sen. Ao bảy báu. Gót hoa chưa nở. Khi nào nở? Phải đợi 500 năm. Như trước đã nói, 500 năm là 500 năm nhân gian. Ở thế giới cực lạc, chúng ta tin thời gian rất ngắn, không phải rất dài. Trong 500 năm, bạn ở trong hoa sen. Cuộc sống vui sướng như chư thiên. Tin rằng bạn vẫn niệm Phật. Vì vậy, ở đây nói lại tu tính nguyện. Trong hoa sen, đoạn nghi, sanh tính. Tâm nguyện thiết tha. Không nhất định là lúc nào, nhưng chính lúc này là duyên, duyên chính mùi, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Không tệ, thông tin này nói với chúng ta, không phải 500 năm nhân gian, 500 năm nhân gian rất khổ, trên trời. Trên trời, vui nhiều, khổ ít. khi nào chư thiên có khổ, khi tuổi thọ chư thiên sắp hết, bảy ngày cuối. Hiện tướng gì? Bệnh khổ, bệnh tật. Thân chảy mồ hôi. Có những khổ này. So với thế gian chúng ta, nhẹ hơn nhiều. Không nghiêm trọng như bên này. Ở cõi này lúc bệnh nặng, nằm bệnh viện. Mười mấy ngày, mấy chục ngày. Thật khổ. Trên trời không có. Chư thiên chịu khổ, bảy ngày lúc lâm chung. Bảy cũng không phải số cố định. Đại diện thời gian không dài. Bảy ngày cuối cảm thấy có đau khổ. Bình thường không thấy khổ. Vì vậy, khi họ có cảm giác này, lại tu tính nguyện, chân tính thiết nguyện, hoa nở thấy Phật. Đây là thật sự quay về tịnh độ rồi, hoa nở thấy Phật. Có thể thấy tính và nguyện hai thứ này thật là căn bản để giảng sanh thấy Phật. Câu này chúng ta phải ghi nhớ. Vô cùng quan trọng. Bạn có thể thành tựu trong đời này hay không? Hai chữ này là then chốt. Chân tính. Thế giới Tây Phương là quê hương tôi. Tôi nhất định phải trở về. Phải có lòng tin kiên định như vậy. Thế giới này dạng duyên buông xuống. Cuộc sống hàng ngày mọi thứ tùy duyên. Gì cũng tốt. Ở giới người ai cũng là người tốt. Việc gì cũng là việc tốt. Đừng để trong lòng. Việc không dự ý để trong lòng. Tương lai chịu cảm ba đường ác, quả khổ. Việc tốt để trong lòng. Cũng chỉ là sanh lên trời. Chư thiên phước báo lớn, tuổi thọ dài. Nhưng cũng có lúc hết. Thời gian đến rồi phải làm sao? Không thể không biết. Chư Phật Bồ Tát cũng đến cung trời thuyết pháp. Hiệu quả thế nào? Cũng khá tốt. Người học Phật cũng nhiều. Người thành tựu không nhiều. Nguyên nhân gì? Thất tình ngũ dục chưa đoạn. Còn lưu luyến, cảnh giới trang nghiêm của y báo chánh báo. Như người giàu sang thế gian. Lúc chết đau khổ. Không nỡ rời bỏ sự giàu sang của họ. Người ở ba đường ác giống như người nghèo khổ. Người nghèo khổ thấy chư thiên hưởng phước, ghen tị. Bạn giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới cho họ, họ không thấy. Không có phước phần lớn như vậy, không thấy. Chư Phật Bồ Tát trên trời giảng kinh dạy học. Hiện thân chư thiên. Nên dùng thân gì thuyết pháp thì hiện thân đó. Họ có thể tiếp nhận Phật Pháp gì thì giảng Pháp đó cho họ. Hiện thân thuyết Pháp đều không nhất định. Vào lý này chúng ta phải hiểu. Vì vậy, hai chữ tín nguyện quan trọng. Không thể không tin. Không thể không phát nguyện. Hy vọng các bạn đồng tu chúng ta phải thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ngoài ra, còn có giải mạn quốc. Giải là lười biếng, ngạo mạn. Hoặc gọi là giải mạn giới. Phật trong kinh có nói, đây là gì? Ở giữa cõi này và cõi cực lạc. Như chúng ta đi du lịch, đây là trạm nghỉ giữa đường. Từ thế giới cực lạc đến thế giới chúng ta, có một khoảng cách. Khoảng cách này, chúng ta nghe rất dài, nhưng trong toàn vũ trụ thì không dài. Như chúng ta trên trái đất, trước khi tàu phương Tây chưa phát minh, máy hơi nước chưa phát minh, thì nơi này, đến phương Đông, đi thuyền buồm, hoàn toàn xem hướng gió. Ngắn nhất 2-3 tháng, thời gian dài 7-8 tháng mới đi đến. Nay khoa học kỹ thuật phát triển, máy bay phát minh. Chúng ta đến phương Đông, 12 tiếng là đến. Không giống trước. Nhãn sanh đến thế giới cực lạc có chư thiên không? Có. Chúng sanh lục đạo đều có. Điều này chúng ta phải biết. Chúng sanh đường ác đều có. Đường súc sanh, đường ngạ quỷ, đường địa ngục. Đời trước là học Phật. Có thiện căn sâu dày, nền tảng sâu dày. Tại sao đọa ba đường ác? Lúc lâm chung, khởi ác niệm. Đọa lạc. Đọa thì dễ, ra thì khó. Vì vậy giải đãi lười biếng cũng là tình thường của con người. Lười biếng thành thói quen, tinh thần không thể phấn chấn. Lúc này, nếu có tình hình này, nỗ lực niệm Phật, dạng duyên buông xuống, một lòng cầu sanh tịnh độ, đây là thượng sách cao minh nhất. Dưới đây, trong kinh Bồ Tát Thử Thai, có đoạn, phía Tây cách Diêm Phù Đề này, 10 ức Na Do Tha. Đây là nói khoảng cách. có cõi giải mạn, cõi nước vui sướng. Chúng sanh trước sau phát ý, muốn sanh về cõi nước Phật A-di-đà, đều bị đắm nhiễm vào cõi nước giải đãi kiêu mạn, không thể tiến lên sanh về cõi nước Phật A-di-đà. Trong ngàn vạn chúng, thỉnh thoảng có một người có thể sanh về cõi nước Phật A-di-đà. Vì sao vậy? Đều do tâm chấp nước giải đãi kiêu mạn, làm cho không kiên cố. Ở đây, lời quan trọng là câu này. Tâm chấp trước giải đãi kiêu mạn làm cho không kiên cố. Điều này trong kinh điển thấy. Chúng ta cảm ơn niệm lão đã tìm đoạn kinh này. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận, không thể giải đãi. Không thể kiêu mạn. Đừng cho mình thông minh. Quá khứ và hiện nay, bao nhiêu người đọa lạc trong chỗ này. Vì kiêu mạn, giải đãi, lỡ mất một đời, bỏ lỡ nhân duyên này. Tiếp tục phải lăn lộn lục đạo luân hồi, lần nữa gặp thắng duyên này. Phải bao nhiêu thời gian? Chúng ta còn gặp được lần thứ hai không? Phật trong kinh nói với chúng ta, đọa vào ba đường, rồi từ ba đường ra. Phải bao lâu? 5.000 kiếp. Không phải 5. Không phải 5.000 năm, 5.000 kiếp. Tính theo tiểu kiếp cũng đã khủng khiếp. Tiểu kiếp có mấy cách nói, thường nghe nhất là tuổi thọ con người. Tuổi thọ con người ngắn nhất, tuổi thọ trung bình chỉ 10 tuổi. Dài nhất, 8.000.000 tuổi. Dài nhất. Hiện nay đang giảm. Giảm đến 10 tuổi. Từ 10 tuổi mỗi trăm năm tăng 1 tuổi. Tăng đến 8.000.000 tuổi. Một kiếp. Tiểu kiếp. Bao nhiêu tiểu kiếp? Năm nghìn tiểu kiếp. Làm sao chịu nổi? Quá khủng khiếp. Vậy thời gian của chúng ta rất quý báu. Phải thật làm. Phải thật niệm Phật. Cơ hội này, chúng ta đời này gặp được thân người không dễ. Gặp Phật Pháp càng khó. Gặp Phật Pháp gặp tịnh tông. Gặp chú giải của Hoàng Niệm Lão, bản hội tập của Hạ Lão Sư, quá khó, quá khó. Đừng cho rằng chúng ta dễ dàng gặp. Trong đời quá khứ, tích lũy thiện căn phước đức vô lượng vô biên. Bạn mới gặp. Không phải việc dễ dàng, ngàn vạn để ý. Không thể sơ suất. Trong đời này, quyết định cầu sanh tịnh độ, như vậy là đúng. Hôm nay, thời gian đến rồi, chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ. Website sachphat.net, gmail sachphat.net@gmail.com.